tấm giấy 100. Chọn được hàng vừa ý, bà chủ bảo gói lại và giao quầy chờ để trả tiền. Nhưng ổ lạ, bà mở ví ra, tìm mãi. Không biết tấm giấy 100 vương đâu, bà lại tìm, bỏ riêng từng thứ để ở trong ví ra tìm. Chiếc mùi xoa này, quyền lịch con này, bảng sở ô tô ca này, hộp phấn này, ống son này, vân vân. Bà rũ tung chiếc mùi xoa, sở từng tờ trong quyền lịch, còn trong ngăn con thì cố nhiên không có rồi. Ngăn ấy, xưa nay bà chỉ đựng toàn hào xu, vì hào xu cần lấy đến luôn, nên để riêng như thế cho dễ tìm. Và lại, ngăn ấy năng bị mở, bà không muốn để bạc giấy, nhất là giấy to, vì bà vốn kín đáo. Tìm tòi một chập, bà ngẩn người ra để nghĩ. Phải, có, bà có mang tiền đi, mà quên sao được thứ cần thiết nhất ấy, khi bà cần sắm mấy thứ hàng mới đẹp mặc nực. Bà nhớ lắm, bà nhớ kỹ lắm, và nếu không đẹp mở két lấy tiền, thì lúc ấy bà vào buồng giấy ông làm việc làm gì. Bà nhớ rằng trong tập 15 tờ giấy trăm, bà chọn tờ mới nhất, và thấy bà làm lẻ loi tập giấy lớn. Ông có bảo bà là nên mang giấy lẻ, nhưng bà không nghe vì ngại nặng. Hay vì tính lơ đễnh, bà lại để nguyên tờ giấy trong két mà không cầm đi như bận nào chăng? Không phải, bà nhớ đích rằng bà cấp nó làm tám, bỏ dưới cái mùi xoa. Thì lúc xe qua bờ hồ, bà mở ví ra soi gương lại, còn trông thấy nó. Thế nghĩa là bà có mang tiền, chứ không quên ở nhà. Thôi thôi, nghĩ đến đó, bà lại ngần người ra. Khi cần đến chàng tiền, bà có rút khăn ra để thấm mồ hôi và chấm thêm tí phấn. Thì muốn chừng, trong khi vô ý, bà lôi cả tấm giấy bạc và đánh rơi ra ngoài mất. Phải, chỉ có thế mới có thể mất được. Chứ từ lúc vào hiệu đến giờ, bà chưa hề mở ví. Lúc nào bà cũng cầm nó ở tay, thì không có lý nào mất bạc ở đây được. Người bán hàng chờ bà trả tiền, nhưng bà còn rụt gan nào nữa, bà đành nói thực. Tôi bỏ vương đâu mất tờ giấy trăm, thôi, để lần khác vậy. Thấy bà là khách quen, người chủ đáp, bà cứ mang hàng về, lúc nào trả cũng được. Nhưng như mất thần trí, bà lẩm bẩm một mình, đích là thế. Người chủ nhắc, bà thử tìm lại trong ví xem, bà mất tiền ở đâu, chứ không phải ở đây. Bà lại vừa loay hoay tìm lần cuối cùng, vừa nói, thế thì đánh rơi ở xe. Sau khi lục soát ví một lượt nữa, và cố nhiên cũng vô ích, bà vần vơ, lững thững đi ra. Tấm giấy bạc ấy, đích là nó theo khăn mùi xoa ra ngoài, chứ không còn cách gì khác nữa. Nhưng nó ra ngoài, rồi nó rơi đi đâu? Rơi xuống đường. Thôi, nếu thế thì đành mất. Rơi trong xe, cũng chẳng có hy vọng gì còn. Mà từng kia cái xe, biết bà đã đi cái nào. Khốn nỗi, phu xe lại chẳng chạy giật lùi cho khách nhận mặt. Sau lưng, người nào không giống người nào. Bà đứng dừng lại để nghĩ. Phải, còn một hy vọng còn con nữa, là bà cố nhớ xem lúc rút mùi xoa ra là lúc xe đến đâu. Thì tới đó mà tìm ở đường, may ra món tiền chưa lọt vào mắt một người tham lam nào chăng. Hình như lúc ấy xe đã khỏi tòa đốc lý. Phải đích rồi, trước cửa nhà xây thép. Bà rào cẳng, mắt chăm chăm nhìn vào chỗ bà ghi đánh rơi tiền. Đến nơi, bà rẽ hẳn ra giữa đường, đi thong thả từng bước, cúi mặt, đưa mắt sang bên phải, rồi lại bên trái, rồi lại bên phải, rồi lại bên trái. Và khi tới quá tòa đốc lý, bà lại quay trở lại, tìm một lượt nữa, kỹ càng hơn. Đến khi thấy rằng mặt đường nhựa vẫn nhẵn như chùi, và từ nãy đến giờ, kẻ qua người lại, hàng trăm hàng nghìn, bà mới thở dài chán nản. Mồ hôi lấm tấm trên mặt và trên lưng áo, nó chảy thành giọt trên gáy và trong nách bà. Bà đã bực mình lại bực mình thêm. Xong, chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến trang điểm. Bà đứng cạnh gốc cây có bóng râm, mắt vẫn chăm chăm vào chỗ mà bà nghi rằng mất của. Một ngọn gió mát thổi hây hẩy, bà mắm đôi mua thắm lại để băn khoăn và tiếc tiền. 100 đồng bạc, đối với bà, tuy chẳng vào đâu, nhưng không được tiêu nó mà mất thì ai không tức. Thà rằng thua một canh hàng nghìn, bà còn được cái thú mở bát. Thà rằng thưởng cho bọn thợ, bà còn được tiếng là nhân từ. Nay vì lơ đễnh, bà mất ở giữa đường, không thể tra hỏi vào đâu cho bỏ tức được. 100 bạc này chẳng vào đâu thực. Hàng ngày chồng bà có thể thu hơn ngần ấy lãi. Bà có thể lấy giấu giếm ông cũng nổi vài trăm. Bà có thể một buổi vặn chậm đồng hồ ở xưởng lại 5 phút, chỉ 5 phút thôi là đủ thu lại xấp xỉ món tiền bị thiệt. Nhưng gì thì gì, bỗng không, mất 100 đồng bạc, mất biệt tâm, biệt tích, thì dù có là chủ nhà ngân hàng, chủ sờ mò, mỗi năm lãi hàng vài mươi triệu cũng phải nghĩ ngợi, cố tìm cho ra. Nữa là bà, chỉ là vợ ông chủ xưởng dệt, bà giật mình vô tâm. Cho nên, đứng ở giữa đường đi lối lại, bà cũng chẳng nhìn thấy ai, bà thần người cố nhớ lại một lần nữa từng ly từng tí, từ lúc mở két đến lúc biết tiền mất, xem còn có thể gặp một tia hy vọng nào khác chăng. Bỗng mắt bà long lanh sáng, bà đã có một ý hay. Phải, hay là tờ giấy bạc ấy còn vương trong xe? Hay là thế chăng? Chỉ có thế, bà mới có thể lại tìm ra được. Một tờ giấy cấp làm 8, nó nhỏ, nó nặng, vậy nó không thể bay được. Sàn xe lại trải thảm, vậy nó không thể lọt xuống đường. Hay tiền còn ở trên xe? Biết đâu đấy. Nhưng xe nào, cái kia, không thể nhận ra được. Mà nếu gặp người phu xe thực thà hoặc ngu ngốc, thì bà có thể lấy lại số tiền. Chứ mà phải hạng gian dảo thì thôi đành, mà hy vọng sự thực thà ở quân phu xe đó là một sự đại vô lý. Trăm thằng nhà nghèo, thằng nào không có tính ăn cắp. Tự nhiên, suy cách làm việc của chồng, bà càng tin lời xét đoán ấy là chí lý. Phải, ông chủ nọ, ông chủ kia, kiếm tiền dễ như bỡn, còn chẳng tí chút thực thà nữa là. Thấy đồng tiền đến thánh cũng híp mắt, nó chi người phàm tục như bọn mình, nó chi bọn nghèo khổ. Bà thở dài, bà mong anh phu xe kéo bà ban nãy là hạng người có những ước muốn na ná ông Thượng Phạm, ông Hường Hà, ông chủ báo Nguyễn, nghĩa là biết xem báo và hiếu danh. Biết xem báo hẳn là anh ta đã thấy bạn đồng nghiệp của anh trong trung kỳ, vì thực thà mà được triều đình ban thưởng ngân tiền. Hiếu danh hẳn anh ta đến nộp tấm giấy chăm ở sở cầm để xin tư phẩm hàm. Bà chỉ sợ anh phu xe ấy lại cao thượng hơn ông Thượng Phạm, ông Hường Hà, ông chủ báo Nguyễn. Bà chỉ sợ anh ta lại khôn hơn các ông này, có tiền để tiêu hơn tiền để đeo. Xong, bà cho là ở đời này, nhất ở nước mình, giết sao cho chết tiệt, giống hiếu xanh. Thế là bà đi đến sở cầm, với một tấm lòng tin ở sự hiếu xanh hơn là sự thực thà của người đời. Phải, nếu không, bà có thể trình việc mất tiền này để nhờ nhà chức trách tìm hộ. Chợt bà dừng lại, mắt như nảy ra một tia sáng. Bà có một điều rất hệ trọng, giúp đỡ cho sở cầm và sở mật thám mà bà quên mãi, đó là số xe. Từ nãy, bà đâm quẫn trí, nên không nghĩ đến, bà đã nhớ cả tên hiệu lẫn số xe bà đi. Những chữ ấy, lần này tự nhiên bà đã để ý đến, chứ mọi khi, ai khờ đầu nhớ những cái lặt vặt ấy. Lúc ấy, ở trên xe, qua hàng đào, bà thấy đôi xăng đan kiểu mới của một bà gặp ở đường, nên bà nhìn xuống chân bà, rồi ngắm 10 móng nhuộm đỏ như son. Chợt ánh nắng làm lóe cái biển đồng số xe bổ sục đóng gần đó, cũng làm bà chói mắt, thì bỗng bà trông đến số xe. Mọi lần những con số bà có nhớ bao giờ đâu, nhưng số xe này lại trùng với số nhà bà, nên bà không học cũng không quên được. Vậy thì xe ấy số 56, hiệu L. Đó, manh mối vụ tìm bạc, nó là đầu mối chỉ rối. Tìm thấy nó, sự gỡ sợi rất dễ và rất nhanh. Anh L56 đang rào cẳng kéo xe không đi trên phố hàng gai. Cách kiếm ăn của anh chẳng khác gì cuộc đánh bạc, nó do sự ăn may. Lúc này, anh cũng chỉ dám mong ở sự tình cờ có khách gọi, cho nên trừ khi đã kiếm đủ tiền thuế, có lúc nào anh cũng phải vội vàng. Chân tuy bước ở đây, nhưng tai và mắt anh để tận chỗ đâu đâu kia. Và tuyệt vọng ở hiện tại, anh hy vọng ở tương lai, nghĩa là biết đâu đằng kia, phố kia có người sắp ra đường cần xe chăng. Cho nên khi ta thấy anh L56 còn kéo xe không đi một cách vội vã thế kia, ta có thể đoán rằng anh còn đói khách lắm. Từ sáng anh mới làm có 3 chuyến, được vẹn vẹn hào rưỡi. Anh mong trời cứ nắng nữa lên, nắng to vào, để tuy phải vất vả nhưng dễ kiếm khách. Hết phố hàng gai, anh sẽ sang phố hàng hòm, về hàng đàn, rồi ra hàng ngang. Thì thình lình có người gọi, anh sửng sốt dừng lại, quay cổ nhìn, xong than ôi, người ta gọi không phải để thuê anh mà để khám anh. 4 thám tử ở 4 phía ập lại, bà chủ xưởng dệt đến gần anh nói: Đúng xe này các ông ạ. Anh xe đừng ngờ nhé, chưa hiểu sao bỗng một thám tử hỏi, hồi 9 giờ sáng anh kéo bà này lên Tràng Tiền phải không? Vâng. Sau anh kéo ai nữa? Thưa ông, một ông từ Goda về Hàng Bông. Anh có nhớ nhà người ấy chứ? Vâng. Được, bà này đi xe anh lúc sáng, trong khi mở ví ra lấy khăn mùi xoa, có đánh rơi tấm giấy bạc 100, anh có bắt được không? Anh ngẩn ngơ nhìn. Bà chủ tiếp, có bắt được thì anh đưa lại tôi thưởng cho anh đồng bạc. Thám tử nối lời, mà không trả thì sẽ bị tù tội. Anh xe sợ hãi, thật thà thưa, tôi chẳng bắt được tiền nong nào cả. Bà thử tìm lại xem, hay bà lơ đánh bỏ quên ở đâu, bà đừng ngờ oan tôi. Thám tử cười, chăm thằng, thật nào cũng có một lối nói. Bà ấy có quyền lơ đánh, nhưng hễ mày lấy thì phải tù. Bà chủ sổ, anh trả tôi chẳng những được thưởng tiền, mà biết đâu nhà nước không thưởng mề đay cho anh. Thám tử lắc đầu, với quân này không thể ngọt ngào được. Mày có lấy không? Không, thì ale, đi. Lại thầy, còn không biết gì cả, hay cái ông ở phố Hàng Bông bắt được chăng? Thì con không biết. Không nói lôi thôi, hễ tao khám mày không có tiền thì mày chỉ cho tao nhà người ấy, không có thì mày về, sợ. Anh xe quả quyết đáp, vâng, thầy cứ khám. Bốn người quay vào anh để nắn soát. Những nơi rất bí mật anh vẫn giấu tiền, đến cai cũng không tìm ra, nhưng thám tử đều lục đến cả. Bà chủ đứng chứng kiến cuộc khám xét, bà hy vọng lắm, bà hy vọng vì tin ở sự nhanh nhẹn của các nhà chuyên trách, tin ở số bà không bao giờ gặp sự chẳng may, và nhất là tin ở tính ăn cắp của bọn nghèo. Thám tử khám hết người, mới lục lọi đến xe, thì họ chẳng mất công lâu, chiếc đệm vừa nhấc lên, tờ giấy trăm gấp tám đã rơi vào trong hòm xe, như để chạy trốn. Anh xe rú lên một tiếng kinh ngạc, và bà chủ cũng reo lên một tiếng vui mừng. Cái gì đây? Lệ các thầy, con không biết tiền nào, giá con tham tâm, thì có lấy rồi, chắc bà ấy đánh rơi, nó mắc vào đấy, chứ con không định bụng lấy. Mặc kệ, đồ ăn cắp, ale. Sau câu giản dị ấy, anh xe bị xích tay và giải đi. Tháng 7 năm 1939. Đi giày. Ông Xuân ra làm nghị viên, mục đích chỉ để nối nghiệp nhà, bởi vì cụ thân sinh trước kia cũng làm nghị viên. Ông nhiều ruộng, lại nhiều tiền, thế là được miễn tất cả các điều kiện khác. Cái học thức, cái lịch duyệt, cái chương trình về chính trị mà đối phương ông là người trong mặt trận dân chủ, dương ra để cổ động, ông cóc cần. Muốn gì thì gì, quan không giúp cũng nhão. Quả nhiên, ông đã đè bẹp bên địch. Vậy thì từ nay, ông tránh được tiếng gọi là Tránh Xuân. Tuy cái tên ấy kể ra nghe cũng đã đường được lắm rồi. Bây giờ, người ta phải gọi ông là ông Nghị, quan Nghị, oai lắm, danh giá lắm, phải. Có tiền mà không biết dùng cũng hoài, chả hơn biết bao nhiêu người trong huyện sâu nứt đố đổ vách mà cứ để của nỗ ra. Họ chẳng chịu lo lắng lấy tí chút ngôi thứ, rồi chắc rằng ngày sau chết cũng đến hai tay buông xuôi chứ đem đi được đồng nào. Còn để thế gian người ta gọi mãi mãi bằng cái tên cúng cơm mới ê trệ. Trước kỳ tổng tuyển cử năm ngoái, đầu cũng vào dạo này, các báo không tiếc lời mà sát thật tệ cái hạng sốt nát, xôi thịt định đâm đầu vào nghị trường. Họ muốn rằng nghị viện phải ra nghị viện, phải có những phần tử cấp tiến biết nhiệm vụ mình, biết binh vực quyền lợi dân, chứ không phải như xưa sập một đồ nghị câm, nghị gật, nghị kiều, hám danh, hại nước để biến việc dân biểu thành một cái quốc sỉ. Nhưng những bài báo hăng hái ấy, những lời nói sốt sáng ấy, ông Tránh Xuân không biết, bởi vì ông không đọc, ông phải cái quốc ngữ đánh vần chậm lắm. Xong, có làm gì, dù ông có biết việc tẩy uế nghị viện chăng nữa, ông cũng không quan tâm. Người ta nói kệ người ta, được dịp ứng cử nghị viện, được dịp quan phụ mẫu ép ra để đánh đổ người ngài không ưa, được dịp cả quan nhà lẫn quan phủ bên cạnh tận lực cổ động lấy phiếu cho, tội gì ông không túm lấy. Người ta công kích thế, chứ giá chửi bới thế nữa, ông cũng mặc. Ông cứ tranh cử cho mà xem. Ông tranh cử để trúng cử, để khỏi thẹn với cơ nghiệp, để nối danh giá của cha. Dù có phải tốn 3.000 cũng hả. Ừ, thì gạch, thì câm, thì kiêu, thì hám danh, thì hại nước. Ông hãy biết biện. Hiện giờ ông ăn tiền chỉ trong lòng cái đã. Cây khoành bí mọi khi làng đem đến biếu ông bá văn, thì từ nay ông được ăn. thành ra danh lợi lưỡng toàn, sung sướng quá. Thôi thì hay khớm gì cái bướng với nhà nước, ai yêu cầu chính phủ thì ai, ai chất vấn quan trên thì ai. Ông là dân, ông cứ giữ cho phải đạo, lôi thôi lắm thì bị kết nhiều. Ở đời hay ở nghị trường cũng vậy, ngu si hưởng thái bình. Cho nên cứ yên phận là đáng quý hơn hết. Từ ngày ông trúng cử, quan phụ mẫu rất nể ông, thì chẳng ra gì ông cũng vào bậc ông, bậc quan rồi, chứ bé hẳn. Đâu có việc ông đến công đường là quan tay bắt mặt mừng, kéo ghế mời ngồi, sai lính pha nước. Một điều ông nghị, hai điều ông nghị. Chẳng bùa với ngày xưa, khi còn làm chánh tổng, ông cứ hay bị nay hạch điều này, mai cự điều nọ. Mà cái nghề làm việc quan, ai tránh khỏi được lầm lỗi. Những khi ở huyện có việc quan trọng, thì quan viết cho chánh phó tổng, hương lý, dùng tiếng sức, mà giấy gửi về ông, bao giờ ngài cũng dùng tiếng mời. Chỉ một chữ ấy, mất bao nhiêu tiền mà tiếc. Rồi đến khi lên nha để họp, ông so sánh cách quan tiếp đãi ông với hàng chức dịch, thì ông mới thấy rõ rệt là ông to. Nhưng đấy là ăn cơm mới nói chuyện cũ. Cái năm mà quan Thu còn trọng nhậm ở hạt nhà, chính quan Thu đã tác thành cho ông và ông đã tạ ngài trước sau hơn nghìn bạc. Nhưng bây giờ ngài đứng dậy rồi, tiếc quá, dù ông có làm giấy ái mộ gửi lên tận triều đình cũng không thể giữ nổi. Ngài đi là ngài đi, để lại đàn dân đen ngơ ngác nhìn theo bóng ô tô lấp loáng mờ dần đến chỗ chân trời. Nhất là ông Nghị Xuân thì lại càng ngậm ngùi. Ông thích vị phụ mẫu hiếm có, biết coi người xứng đáng với địa vị, chẳng hay quan mới có tử tế với ông trọng đãi như thế nữa không? Thì sự lo xa ấy không phải lo khoảng không. Quả nhiên sau khi ông đến trình diện quan mới được hai hôm thì ông chánh tổng đưa ông xem tờ sức sau này. XX ngày 7 tháng 6 năm 1939, quan tri huyện XX, sức thầy chánh tổng, tổng y tuân cứ. Bản chức về cái trị hạt XX chưa được bao lâu thì bản chức rất lấy làm không bằng lòng một điều, vì thế dân ở đây kém xa các nơi về phương diện lễ độ. Đó là bản chức muốn khuyên bảo nhiều thầy, nhất là thầy cựu chánh tổng Nguyễn Xuân Nghị Viên. Thầy Nghị Xuân là một người được dân hai hạt bổ lên, hẳn phải hiểu biết nhiều, huống chi một sự lễ phép còn con của dân đối với quan. Hôm thầy Xuân vào chào bản chức, thầy ấy không đứng nghiêm trang để trả lời những câu bản chức hỏi, mà lại tay viện ghế, tay gãi lưng, chân vẫn lận nguyên giày, khiến ai nom thấy cũng phải lấy làm chướng mắt. Bản chức được nhà nước cử về đây để giáo khóa cho dân, việc đầu tiên của bản chức là không muốn thấy những sự tự do nhố nhăng ấy. Hẳn các thầy cũng biết rằng ngày xưa dân vào quan thì phải đứng ngoài hiên lạy hai lạy rồi quỳ xuống và cúi đầu khép nép. Quan có hỏi điều gì thì truyền cho lính. Các chức sự dù ai mặc dầu cũng phải theo lệ ấy. Dẫu chánh phó tổng vào quan cũng phải tu xây từ đằng xa. Như vậy uy nghi biết ngần nào. Bây giờ thời buổi văn minh, đức kim thượng đã xuống dụ bỏ lạy. Nhưng còn những lễ nghi khác ngài không nói đến, tức là vẫn còn kịp thời. Vậy những cái thánh thượng chưa bỏ, lẽ nào thần dân dám bỏ trước? Như thế có phải là một tội hay không? Bản chức xuất thân tân học, nhưng rất yêu chuộng những phong tục xưa. Đối với quan trên, bao giờ bản chức cũng vẫn giữ lề lối cũ. Bởi vì bản chức nghiệm rằng, trong khi ở nước Việt Nam ta, hạng người nào cũng bị Âu hóa, thì suy chỉ có quan trường là suy chỉ được vững những lễ nghi của cổ nhân. Mà lễ nghi ấy là gì? Hả, chẳng phải là quốc túy, quốc hồn nó hay sao? Hả, nó chẳng làm cho trên ra trên, dưới ra dưới, quan ra quan, dân ra dân đó hay sao? Hả, nó chẳng đáng quý, làm vẻ vang cho nước ta là nước văn hiến, có lịch sử trên 4.000 năm đó hay sao? Vậy, bản chức mong rằng, từ nay các thầy phải theo ý bản chức, vì bản chức nhân từ, không nỡ của trách một người ngay trước mặt. Nay sức, Lê Thăng. Cố nhiên, ông Nghị Xuân nhờ đọc tờ sức và trong khi nghe, mặt ông tái dần. Nhưng ta không nên lấy làm lạ. Ông huyện Lê Thăng chẳng phải một người theo cổ như lời ông nói đâu. Bởi vì sang ông trắng, ông có dâu ruồi bâu, mỹ danh là dâu Hoa Kỳ. Trước kia, ông đã du học ở bên Pháp và suýt nữa chính thức kết hôn với vợ quá một cựu chiến binh mũi lõ. Bây giờ, ông lấy một cô vợ An Nam tân thời. Chính ông dạy vợ khiêu vũ để ông có cần bay nhảy thì bà ấy phải đi việc ngoại giao. Sở dĩ ông phải khôi hài với ông là vì ông đã khảo cứu ra của cải và trí khôn của ông Nghị Xuân một cái to xù, một cái nhỏ xíu. Ông biết chỉ làm oai với thằng cha hiếu danh đi tiện này để nó sợ, nó mới chịu xùy tiền ra. Mà còn chi là danh giá ông Nghị nếu ông Nghị vào quan phải sẫm đất. Quả nhiên, ông Nghị Xuân lấy chỗ ấy làm nhục nhất. Ông đã từng lận giày ban đến hội khai trí, đứng ngay gần quan thống sứ. Ông đã từng ngồi ngang hàng ghế với những vị tiến sĩ, cử nhân tiếng Tây lau láu. Ông đã từng đi xe lửa hạng nhì với những cụ lớn có bắt đầu bội tinh. Ông đã từng được ông Nghị trưởng vồn vã đón đi hát, khẩn khoản mời đi ăn cơm Tây lại nhấp nháy, dúi tiền hối lộ vào tay. Để giờ ông bỏ phiếu cho, hôm đầu tiên nghị viên họp, giá trị ông ghê gớm đến thế, lẽ nào bây giờ vào cung đường huyện nhà ông lại chịu đi đất. Chỉ ra ông cũng bị coi như hạng chánh phó tổng, lý trưởng mà thôi à. Mà hạng này phải tụt giày thì khác chi thằng kèo, thằng cột hay như bất cứ thằng thường dân nào vào hầu quan. Không thể như thế được, ông là ông Nghị, đại biểu cho dân hai hạt của nghị viện Bắc Kỳ, có lẽ nào ông phải như thế. Ông quyết không chịu, ông phải phản kháng, ông nhất định lận giày, quan chặt nghe rồi cũng phải nghe, ông đã có cách. Sáng hôm sau, ông lên huyện, mang nửa tá sâm banh đi phản kháng. Đến thềm, ông tạm bỏ giày lại dưới bực, đi chân không lên hè, ông cúng núm thập thò đứng ngoài buồng sứ quan. Kêu được tên lính bẩm hộ, ông xón xén vào, vái thực dài và đứng gãi tai để bẩm. Rồi lúc ra, sắc mặt ông tươi đỏ hẳn lên. Ông mừng, hồi hộp chống ngực, ông rúm mắt lại, nhìn mọi người như để khoe một sự đắc thắng. Ông đã thỉnh cầu được chút quyền lợi tược mất. Từ nay, ông lại có phép đi giày vào quan như thường. Năm 1938. Con về. Nhất định, anh đòi bắt kỳ được phe để chơi. Chà chà, khóc sai đâu mà có sai ghi gớm thế. Thôi, mồ hôi mồ kê lại chảy ướt đâm cả người rồi. Mà Phú vừa tắm cho anh xong đấy. Thật là phí cả công người ta dỗ dành. Trời này, đố ai nghe tiếng trẻ khờn mà không sốt ruột được. Mà chẳng ai dại như trẻ con. Giá vừa tắm xong, được mát mẻ, anh ngồi ở ghế ngựa để Phú kéo quạt hầu. Có sung sướng biết bao không? Người lớn ước mong thế mà không được đấy. Về mà không, anh đòi nhai nhải ra các gốc cây ngoài đường để tìm ve. Anh khóc để đòi, anh đánh Phú, chửi Phú để đòi. Quá quắt lắm, chỉ tại một con ve phải xó ở đâu bay đến, bậu ngay vào cột sại gần chỗ anh tắm. Để anh trông thấy, giá nó cứ yên lặng. Có lẽ anh không biết, đằng này nó lại ve ve đinh tai lên, rồi nó vỗ cánh bay đi mất. Bởi thế trưa nay, anh tức khắc đòi ra nắng bắt ve. Có khổ người ta không? Đã ba hôm nay, trời oi bức không thể tả được, không có một tí gió, mây trắng chỗ dày, chỗ mỏng, thật như cái nắp lò than. Lá cây là cục như sắp chết thiêu chết khát. Ở bãi cỏ cạnh đình, chỗ ấy là chỗ mát nhất làng, vì trông ngay xa sợ đồng. Hai ba con trâu, mình nứt nẻ, lượt buồn khô, nhắm mắt, phóng phém hàm dưới để nhai lại một cách uể oải. Ve sầu kêu ra rả trong các bụi. Độ 15 phút một, lại có người cởi trần, quần sắn lá tọa, tay cầm chiếc quạt nan, ra đấy hứng gió, nhưng rồi thất vọng về ngay. Ấy thế mà thằng bếp phải dắt anh ra đó, vì con Phú không được việc cho anh rồi. Thằng cha cầm chiếc xào xài, đầu có dính tí nhựa mít. Nó để anh đứng chỗ sâm, cạnh cúc tre, rồi tay che mắt, mặt ngược lên, nhìn trên các thân cây, trong những bụi rậm rạp. Nhưng chẳng may, động nó thò xào rình con ve nào là con ve ấy bay mất, mà mỗi con bay y như anh lại phụng phịu rồi òa lên khóc. Để tôi bắt cho anh một con, anh khóc to thì nó bay mất hết. Thằng bếp dọa anh như thế, vì nếu anh không nín, ông bà ở nhà nghe tiếng khóc nó sẽ phải đòn và phải chửi. Mấy ngọn soi mà nó bị oan hai hôm trước nay nó vẫn còn thấy sát, nó chỉ sợ phải dỗ anh. Chưa bao giờ nó thấy một đứa bé khó tính và oái oăm như anh. Đã đòi cái gì thì phải biết, chỉ trừ ông trăng trên trời, ông bà không thể lấy xuống được cho anh chơi thì thôi, còn anh muốn gì thì phải có ngay tức khắc. Chậm một tí không được, anh nằm ảnh ngay ra đất, bất cứ chỗ bẩn hay chỗ sạch, anh làm cho kinh thiên động địa. Ông bà xót xa, thương con khóc lóc, sợ sinh bệnh nên hết sức chiều chuộng, làm con một của nhà giàu sướng thật. Lúc đó, thằng cu mến cũng bế em ra bãi cỏ cạnh đình để chơi. Bố nó đi đồng, mẹ nó đi chợ. Ngay từ sáng ăn cơm xong, nó phải làm bổn phận bế em cho đến lúc lặn mặt trời. Hai anh em nó, chỉ có thằng anh mặc quần đùi chéo go, da chúng nó sẫm như màu đất vì lúc nào cũng phơi nắng. Nó tha em nó đến bất cứ chỗ nào nó cũng đặt em nó xuống đất để chơi với bạn. Nó ấn vào tay em nó màu kẹt nhỏ, cái nút chai hoặc cái mon nang. Thế là em nó chơi mãi được. Lâu đáo để, thằng bé có chán, nó cũng mặc kệ. Thế là lại lùi thủi lê đi, tự tìm lấy một vật khác mà chơi. Chứ cấm khóc bao giờ, có khi đang chơi thích, nó bị anh nó bế thúc dậy, lôi sang chỗ khác, thằng bé oằn oãi, kháng cự. Nhưng rốt cục không được thì cũng thôi. Lần này, thằng Mến vừa bắt được con ve, nó buộc chân con vật vào cái tóc xài cho em nó xong. Thỉnh thoảng, nó bóp ngực con ve cho kêu. Nó dạy em nó cách ấy, mỗi lần trong tay có tiếng lanh lành, thằng bé con lại cười khanh khách. Được thứ đồ chơi hiếm có ấy, thằng Mến gia đình đặt em nó ngồi vẹt xuống thềm, rồi réo gọi một thằng bạn, rủ đi đánh đáo. Nó vừa chọn được hòn sành thật tròn để làm cái. Anh thoáng trông thấy con ve xanh biết trong tay em thằng cu Mến. Cái kia, ve cái kia, bếp bắt cho anh. Cổ nó đấy mà, bắt thế nào được, cứ bắt cơ. Nói đoạn, anh vùng vẫy chân tay. Bếp nhìn thằng cu Mến gọi, cu Mến, lại đây tao bảo. Thằng Mến bế em nó đến gần, mày biếu anh con ve nhé. Thằng bé lắc đầu, ngây thơ cười và đáp, không, của em tôi chơi đấy. Khối ve trong bụi, mày bắt con khác cho em mày. Bác lên mà bắt, của em tôi không cho, tôi bắt mãi mới được đấy. Tao cho mày cái xào đã dính nhựa mít rồi. Thằng Mến lại lắc đầu, chả dại. Trong khi ấy, anh ngẩn ra nghe cuộc điều đình, biết là không ăn thua, anh òa lên. Chắc anh tưởng thằng cu Mến cũng sợ anh khóc như bất cứ ai trong nhà anh. Sau đó thản nhiên như thường, nó nhìn anh, em nó cũng nhìn anh. Hai anh em nó nhăn răng ra cười, mặt mũi nhăn nhó và chân tay cả quỹ của anh. Đối với anh em nó là một trò giải trí, nhưng chợt ông ra, hẳn ông đã thấy tiếng anh khóc. Bếp sợ xanh mắt, anh được thể khóc to hơn. Ông cau mặt hỏi, sao thế? Thưa ông, anh đòi con ve của thằng bé nạ. Ông chạy lại gần, ông thấy thằng bé đương cầm con ve kêu lanh lảnh. Ông dỗ nó, mày cho anh, mày tìm con khác nhé. Nhưng thằng Mến cười, của cháu mới bắt được cho em cháu chơi, mày nhường anh một tí, cháu ngoan. Không, em cháu khóc. Ông móc túi nói, mày bán lại cho tao vậy. Thằng Mến nhìn tay ông, nghĩ một lát rồi đáp, nhưng cháu chỉ sợ em cháu khóc. Mày mua quà dỗ em mày, để cháu hỏi em cháu xem. Ông sơ đồng kền sáng lóe, ngọt ngào nói, đây, tao cho mày những 5 xu, đưa về đây. Lúc ấy anh thiên thít, yên lặng để nghe. Thằng Mến bảo em, mày đưa anh con ve để lấy tiền cho U đong gạo nhé, để mà đong gạo. Ông nhắc lại 4 tiếng ấy, thằng bé không nói không rằng, chẳng biết nó có hiểu không. Nhưng thằng Mến giật lấy con ve đưa anh cười khanh khách, sung sướng lắm. Thằng bé con ngây mặt nhìn theo, anh nó dạy anh bóp cực ve, con vật xa xả kêu rầm rĩ. Anh cười tít mắt, ông, thằng bếp, thằng Mến cũng cười. Suy có thằng em, tay nắm đầu 5 xu, nhưng mặt ngây, miệng súng lại để nhìn con ve. Xong, vừa độ một phút thôi, anh chán ngay, anh xòe cả 5 ngón tay ra, con ve được tự do, vỗ cánh bay đi. 2-3 cánh tay vội cùa ra để bắt, nhưng hụt, anh đắc chí, cười giòn hơn. Cả thương ấy người nhìn anh. Chỉ có em thằng Mến là ra ý tiếc, nó thản nhiên cho anh nó giật ở tay đó độc 5 xu, xoắn chặt vào cặp quần, như thể sợ ông lấy lại. Thằng bé cứ trông theo con ve, trông theo mãi, ngửa cổ lên để trông theo con vật lẩn vào bụi cây đằng xa, rồi nó mới nhìn anh nó, đôi mắt vẫn ngơ ngác. Tháng 6 năm 1941.